Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 26 của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn do Thánh Nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Phần phụ chương: Tám thư kính gửi mẹ đáng kính Agnes de Jesus. Thư thứ năm, năm 1890. Tình yêu có thể thay thế cho một đời sống trường cửu. Chúa Giêsu không kể gì thời gian, bởi vì Chúa là đấng hằng có đời đời. Chúa chỉ chú trọng đến tình yêu. Mẹ yêu dấu, mẹ xin Chúa Giêsu cho con được yêu mến Chúa rất nhiều. Con không ước ao tình yêu mến ấy phải được con cảm thấy, nhưng miễn là Chúa cảm thấy đã đủ. A, yêu Chúa và làm cho nhiều người yêu Chúa. Cái đẹp dịu dàng dường nào. Mẹ ơi, nếu như sau ngày khấn rồi mà con còn lỗi nghĩa cùng Chúa, con nài mẹ cầu xin Chúa cho con được chết trong ngày khấn. Con muốn đem về thiên đàng áo trắng phép rửa tội thứ hai này, tinh tấn mọi hoen ố. Chúa Giêsu có thể ban cho con hoặc ơn không phạm tội, hoặc chỉ phạm những lỗi không mất lòng người, lại có sức giúp con nên khiêm nhượng và làm sôi nổi tình yêu tới ngàn độ. Ngoài Chúa Giêsu, con không còn chống đỡ nào khác, chỉ có Chúa là đấng không thay đổi. Nghĩ đến Chúa không thay đổi, a, hạnh phúc dường nào.
Thư thứ sáu, năm 1891. Kính thưa mẹ yêu dấu, thư mẹ ban đã tấn ích cho con nhiều lắm. Mẹ đã cho con một tư tưởng sáng như đèn trong tâm hồn. Ta hãy giữ đừng nói lời gì có thể tâng mình trước mặt chị em. Vâng, phải thi đua dành cho Chúa tất cả. Còn gì tốt bằng cách làm việc chỉ nguyên vì Chúa? Trường hợp ấy, lòng ta sẽ tràn ngập hoan hỷ, trái tim ta sẽ nhẹ nhàng thư sướng. Mẹ xin Chúa Giêsu cho hạt cát của người trong một thời gian ngắn cứu vãn được nhiều linh hồn để chóng vắn bay về nghỉ và hưởng thánh nhan cực trọng Chúa.
Thư thứ bảy, năm 1892. Đây là cái mộng của hạt cát, là một mình Chúa Giêsu, chỉ có mình Chúa. Hạt cát bé bỏng này nếu còn cởi mở trái tim đón một ai khác Chúa Giêsu, hẳn sẽ không còn chỗ để Chúa Giêsu chi ái ngự nữa. Hạnh phúc thay, những người mai danh ẩn tích không còn ai nghĩ đến, không còn ai biết tới, dù những người cùng chung sống cũng không biết tới. Mẹ ơi, con ước ao được mai danh ẩn tích lắm. Không khi nào con mơ ước sự vinh hiển loài người. Lòng con quen ưa thích được khinh chê, nhưng được khinh chê với con cũng còn là quá sang. Con khát khao được mọi người quên hẳn. Sự vinh quang của Chúa Giêsu, đó là tất cả tham vọng của con. Con có chút vinh quang nào xin kính nhượng Chúa hết. Ví dụ mà cả Chúa quên con nữa cũng không sao. Người cứ việc tự do, bởi vì con đã hoàn toàn thuộc về người. Nhất định người sẽ phải nhọc trước con, vì làm con mong đợi hơn là con nhọc vì mong đợi người.
Thư thứ tám, ngày 26 tháng 5 năm 1897. Hôm 28 tháng 5, giữa lúc Teresa vừa lên cơn sốt còn đang mệt nhọc, một chị đến xin người cộng tác với mình vẽ một bức họa rất khó vẽ. Tự nhiên nét mặt người tỏ vẻ khó chịu. Mẹ đáng kính Agnes de Jesus cũng đang đứng đấy, mục kích câu chuyện đầu cuối. Đến chiều, Teresa đã viết bức thư này cho mẹ. Lần này đứa con mẹ đã trào ra những hạt nước mắt dịu dàng, những hạt nước mắt thống hối. Hơn nữa, những hạt nước mắt tri ân và tri tình. Bữa nay mẹ đã biết lòng nhân đức, sự nhẫn nại của con thế nào rồi. Vậy mà phải giảng cho chị em, thì con lại nói rất khéo đấy. Con rất hài lòng vì mẹ đã chứng kiến lòng nhân đức của con. Mẹ đã không quở trách con, mà thực tình con đã rất đáng quở trách. Trong mọi trường hợp, cái cách đối đãi dịu dàng của mẹ vẫn nói cùng con nhiều hơn những lời của trách nghiêm thẳng. Với con, thực mẹ là tiêu biểu lòng thương xót Chúa, còn chị X trái lại là tiêu biểu phép Chúa nghiêm thẳng. Vừa xong con lại gặp chị, thay vì lãnh đạm, chị đã quý hóa ôm con và nói, chị ơi chị thương em nhé, em không dám làm mệt nhọc chị nữa. Việc em yêu cầu chị khi nãy xin thôi thi hành, em dở hơi quá. Lúc đó lòng con cảm xúc đau đớn, con lạ sao chị không trách mắng con lời nào. Hẳn chị đã nhận thấy con là người kém nhân đức, nhưng vì lẽ thấy con sắp chết, chị thương hại mà nói êm đẹp vậy. Những lời dịu dàng yêu dấu chị đã nói, làm con châm nhận chị rất tốt lành, mà con thì giữ quá thể. Khi trở về phòng, con tự vấn xem Chúa nghĩ về con thế nào. Con nhớ ngay lần kia Chúa đã phán cùng người đàn bà ngoại tình. Không ai luận phạt chị à? Ứa nước mắt ra, con đã thưa Chúa. Lạy Chúa không ạ? Mẹ con, tiêu biểu lòng Chúa thương xót đã không rồi. Chị X, tiêu biểu phép Chúa nghiêm thẳng cũng không nốt. Còn Chúa thì con chắc chắn cũng chẳng nỡ luận phạt con, nên con cứ đi bình an. Mẹ yêu dấu, con thấy rằng con kém nhân đức như thế, được phúc hơn là Chúa ban ơn, để con nên kiểu mẫu về đức nhẫn nại. Bởi đó con càng hiểu biết, Chúa xử đãi con nhân từ lắm, yêu dấu lắm. Ôi, con mà được chết vì ân vì tình thì cũng quá phải. Mẹ, chiều nay mẹ sẽ hiểu cái biển tình yêu của Chúa đã tràn ngập trên đứa con mẹ. À, ngay từ giờ đây, con đã cảm thấy tình yêu hải hà ấy. Vâng, các nguyện vọng của con sẽ được thỏa mãn hết. Chúa sẽ ban cho con nhiều ơn cả thể, vượt quá lòng con hy vọng, vượt vô cùng.
Sáu thư gửi chị Marie du Sacré-Cœur. Thư thứ nhất, ngày 21 tháng 2 năm 1888. Thân ái thăm chị Marie, chắc chị chưa biết món quà cha cho em tuần vừa qua. Em thiết nghĩ em có biếu chị quà ấy nhiều gấp trăm gấp nghìn. Chưa vị tất, chị có đoán được ý nghĩa làm sao? Vậy cha mua cho em một chiên nhỏ mới sinh một ngày, trắng nõn và nhẵn thín. Lúc cha bảo em rằng trước khi vào dòng, cha muốn cho em cái thú có con chiên. Cả nhà mọi người đều niềm nở, chị Celine hớn hở nhất. Điều làm em cảm động hơn hết là tấm lòng tốt của cha khi ban quà. Thứ đến là con chiên, một vật rất nhiều ý nghĩa. Em đã liên tưởng ngay đến chị Pauline. Cho đến đây mọi sự đều xuôi sắn vui vẻ, nhưng còn phải đợi giờ chung kết. Chúng em đã xây nhiều mộng hão huyền, công như công cấp. Chúng em đã chờ đợi xem chiên đó nâu giỡn chạy quyện quanh bên chúng em, nghĩ rằng chỉ trong vài ba ngày sẽ được mắt thấy mặt mừng. Nhưng than ôi, vừa mới quá trưa, con vật bé nhỏ xinh xắn ấy đã chết. Thương hại quá, vừa sinh ra đã phải đau đớn rồi chết liền. Con chiên rất xinh, dáng điệu rất ngây thơ. Chị Celine yêu thích quá đã vẽ lấy hình để kỷ niệm. Cha cũng thương hại, đã đào một lỗ để chôn. Con chiên nằm trong lỗ như nằm ngủ, em không nỡ lấp đất. Em đã lấy tuyết phủ lên như nắm mộ và cứ để nguyên vậy. Chị yêu dấu. Chắc đâu chị có ngờ rằng em đã nghĩ ngợi rất nhiều về cái chết của con chiên nhỏ này. À, phải lắm, ở thế gian đừng nên chiều mến nhân vật nào hết. Cả những nhân vật dù rất đơn sơ, rất thanh sạch, bởi vì ta sẽ cảm thấy lòng ta thiếu thốn một khi ta ít tư lự đến những nhân vật ấy, hay là khi những nhân vật ấy không còn. Nói của đáng tội, chỉ có cái gì đời đời mới có thể làm hài lòng ta đời đời thôi.
Thư thứ hai, viết trong tuần dọn mình mặc áo. Ngày 8 tháng Giêng năm 1889, chị yêu dấu. Em, mà chị vẫn kêu là chiên nhỏ, ước ao mượn chị ít sức khỏe và can đảm. Nó chẳng biết nói gì cùng Chúa, và khổ quá, Chúa cũng chẳng nói gì cùng nó. Tuy nhiên, chị cũng cứ cầu nguyện cho em, để tuần phòng của em được đẹp lòng Chúa, đấng thấu suốt lòng mọi người. Cuộc đời đầy hy sinh, đó là sự thật. Vậy cớ sao lại tìm hạnh phúc trong cuộc đời? Nào cuộc đời chẳng như mẹ Thánh Teresa đã nói, cái đêm phải trú trong một khách sạn tồi tàn. Thật lòng, em rất khát khao hạnh phúc, nhưng em nhận thấy không có tạo vật nào làm mãn nguyện được lòng em. Trái lại, em càng mến mùi vui thú thế gian, lòng khát khao hạnh phúc của em càng thêm cao cả. Em biết có một suối, uống rồi vẫn cứ khát, nhưng khát cách dịu dàng, khát mà lòng vẫn mát mẻ khoan khoái. Suối ấy là được chịu đau khổ, chỉ có mình Chúa biết.
Thơ thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 1888. Chị muốn nghe chim nhỏ của chị nói ít lời. Chị muốn nó nói gì? Trước đây nó chẳng học hỏi chị mọi điều ư? Chị quên sao cái thời bế nó ngồi trên gối, nói chuyện thiên đàng cho nó nghe hoài. Nay em vẫn còn nghe như chị đang kể với em rằng, em xem những người muốn làm giàu, họ làm tiền không còn biết vất vả, mà chúng ta, hỡi em Teresa, chúng ta không phải lao đao tất tưởi như họ. Thường khi chúng ta lại dễ dàng kiếm được nhiều của châu báu dành để đời sau hơn. Chúng ta có thể nhặt ngọc kim cương như đưa cào mà vơ lấy, và tiến tới chỗ đó, chúng ta chỉ cần làm mọi việc vì lòng mến Chúa. Em rất vui mừng, rất sung sướng, rất ước ao thu nhặt được từng đống những quý vật vô giá ấy. Thời gian chảy trôi đem theo tất cả những giờ phút ấy của gia đình nhà vào dĩ vãng. Chúa Giêsu đã đến thăm, người thấy chúng ta đã xứng đáng bước chân đi trên đường đau khổ. Chúa bảo ta rằng, trong ngày sau hết, người sẽ lau sạch những hạt châu lệ ở mắt ta, và chắc chắn ai càng nhiều nước mắt, càng lắm điều an ủi. Mai đi, xin chị cầu nguyện nhiều cho đứa em nhỏ mà chị đã công phu dạy dỗ xưa, giá không có chị trong công cuộc, có lẽ nó chẳng khi nào có thể tới đỉnh Carmen.
Thư thứ tư, viết trong tuần phòng dọn mình khấn, ngày 4 tháng 9 năm 1890. Em nhỏ chị chẳng nghe thấy tiếng đàn hát nào trên trời vang xuống. Con đường rất sâu hiu quạnh quá, chú rể chọn đi đường này chắc cũng là đường nhiều cây to bóng rợp và phong quang đẹp đẽ, nhưng vì cưới đêm, thành thử cô dâu chẳng còn nhận thấy vui đẹp gì, cũng chẳng được thưởng ngoạn cảnh huy hoàng nào hết. Có lẽ chị tưởng với hoàn cảnh ấy, cô dâu bực tức lắm thì phải. Không, cô dâu tuyệt nhiên không bực bội gì hết. Trái lại cô còn hân hạnh, sung sướng, được theo chàng rể, chỉ vì chàng là khác, gạt trừ hết mọi ân huệ làm lý do. Một mình chàng rể đã đẹp đẽ lắm rồi, vui thích lắm rồi, cả khi chàng không ra mặt, cả khi chàng rể không lên tiếng. Chị hiểu cho đứa em của chị thế này, đã chán hết mọi an ủi thế gian, chỉ còn say sưa yêu dấu một mình bạn thánh. Em hiểu lập trường của Chúa trong tuần phòng này là làm em dứt bỏ tất cả những cái gì không phải là Chúa, đoạn tuyệt hết. Lúc này an ủi duy nhất của em là sức mạnh và bình an. Còn ngoài ra Chúa muốn về em thế nào, em đồng ý hết. Em xác nhận đó là yếu tố làm nên tất cả hạnh phúc đời em. Phải mà chị biết được cái vui mừng của lòng em to lớn dường nào. Em vui vì để làm đẹp lòng Chúa. Em không có một chút vui nào trong lòng. Đó là một thứ vui rất tinh vi, rất cao quý, vượt hẳn tầm giác quan loài người.
Thư thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 1890. Ngày mai, em được kết hôn với Chúa Giêsu rồi. Vì yêu em, Chúa vẫn giấu mặt để không thể ai nhận diện được. A, à, lời thề sơn hải, tương lai rực rỡ. Em biết làm gì để tạ lòng Chúa? Em biết làm gì để nên xứng đáng trong muôn một cái ơn cao cả đó? Em khát khao thiên đàng lắm, em khát khao an nghỉ trên cõi phúc. Trên đó người ta tha hồ yêu Chúa Giêsu, yêu không còn phải dè dữ gì hết. Nhưng phải đau khổ nhiều đã, phải khóc lóc nhiều đã mới trông lên cõi trường sinh ấy. Cũng không sao, em muốn chịu hết mọi đau khổ mà bạn Thánh muốn em chịu. Em muốn bạn Thánh cứ tự do sử dụng quả bóng nhỏ của mình cho thỏa thích. Chị ơi, chị bảo em rằng tất cả những sự phải lo sắp về ngày lễ tân hôn đã đầy đủ chu đáo, chỉ còn thứ nến đỏ sao không thấy sắp. Em xin thưa lý do đó là ngày lễ em mặc áo đã đốt nến đỏ, vì ngày ấy nến đỏ còn mới và đẹp. Lại nữa, chính cha cho nến đỏ cũng đã đến dự lễ. Thật đủ lẽ mà vui, nhưng như ngày nay, màu hồng đã qua, thế gian chẳng còn gì vui đối với em Teresa của chị nữa. Nay em chị chỉ còn sự vui thiên đàng thôi. Niềm vui ấy, các sự tạm bợ thế gian đem so sánh chỉ là không, phải mờ nhạt, nhưng chỗ cho sự đời đời là chính sự chân thật.
Thư thứ sáu, ngày 17 tháng 9 năm 1896, chị yêu dấu. Để trả lời chị, em không phải lúng túng gì hết. Sao chị lại có thể hỏi em rằng chị có thể mến Chúa như em chăng? Những ước ao được phúc tự đạo của em có đáng gì? Không phải lẽ đó làm nên tất cả lòng cậy trông không bờ bến mà em cảm thấy trong người em đâu? Nói thực ra, người ta có thể gọi những ước ao ấy là thứ của thiêng hay làm hư hại, một khi người ta lấy đó làm thú quá, vì tin tưởng đó là cái gì to tát lắm rồi. Những ước ao ấy chỉ là lẽ an ủi, thỉnh thoảng Chúa ban cho linh hồn yếu đuối, chẳng hạn như linh hồn em. Những linh hồn này thường là đa số. Còn khi Chúa không ban sự an ủi ấy, chính đó mới là ơn biệt đãi. Ý chị còn nhớ lời một đấng thánh dòng đã nói, các thánh tử đạo hân hoan trong tử hình, mà vua các thánh tử đạo trong cuộc tử hình đã buồn bã hết sức. Vâng, Chúa Giêsu đã nói, lạy Chúa Cha, xin để con khỏi uống chén này. Vậy thì còn lý đâu mà cho rằng những ước ao của em là triệu chứng lòng kính mến? À, em cảm thấy chẳng phải cái đó trong linh hồn em làm vui thỏa Chúa. Điều làm vui thỏa Chúa chính là Chúa thấy em yêu quý phận nhỏ mọn và khó khăn của em, và chính vì em biết nhắm mắt cậy trông ở tình yêu hải hà Chúa. Này chị, kho tàng ấy của em có khó gì để trở nên kho tàng của chị? Chị đã chẳng sẵn sàng chịu đựng mọi sự Chúa khiến định là gì? Chị sẵn sàng lắm, em biết rồi. Ước ao cảm thấy vui, cảm thấy tha thiết với đau khổ, chính là lẽ an ủi mà chị muốn tìm rồi đó. Bởi vì một khi lòng đã bén yêu, thì nhiêu khê bao nhiêu cũng đều biến hết. Với chị, em dám quả quyết rằng, nếu hai ta cùng đi chịu tử đạo, chị được công rất to, mà em thì chẳng được công gì, trừ trường hợp Chúa thay đổi tâm tình em cách nào đã.
Chị yêu dấu hiểu em đi. Xin chị cứ hiểu rằng để yêu mến Chúa Giêsu, để hiến thân hy sinh cho tình yêu, ai càng yếu đuối, càng nheo nhóc khổ sở thì càng tiện cho công việc tiêu hao và biến hóa của tình yêu. Chỉ một nguyện vọng hiến toàn thân hy sinh cho tình yêu đã đủ, nhưng vui lòng ở khó khăn và an phận yếu đuối, đó là chính điều khó. Vì tìm đâu cho thấy một tâm hồn thật khó khăn bây giờ? Sách Gương Phúc bảo phải tìm xa lắm. Không nói phải tìm ở giữa những linh hồn to lớn, phải tìm xa lắm, nghĩa là phải tìm trong hèn hạ, trong hư vô. À, chúng ta hãy ở xa, ở rất xa những cái gì rực rỡ vẻ vang. Chúng ta hãy yêu phận bé nhỏ và thích đừng được biết đến. có thế chúng ta mới được thực lòng khó khăn, và lúc đó dù chúng ta xa xăm lắm, Chúa cũng sẽ tìm đến cùng chúng ta. Người sẽ biến hóa chúng ta thành những tia lửa yêu. Chị, em ước ao có thể làm chị hiểu thấu tâm hồn em. Chính lòng tín nhiệm và duy có lòng tín nhiệm phải đưa ta đến tình yêu. Còn sợ hãi chỉ làm ta lẩn quẩn rồi kinh sợ phép công thẳng Chúa trừng trị ghê gớm những kẻ tội lỗi. Nhưng với kẻ yêu mến Chúa, Chúa chẳng lấy phép công thẳng mà xử đãi bao giờ. Nếu Chúa đã không dành cho chị ơn trọng đó, hẳn Chúa chẳng ban cho chị lòng ước ao được say sưa trong tình yêu, hay nói cách khác, Chúa đã ban ơn ấy cho chị rồi. Chị đã thuộc hẳn về Chúa, chị đã ước ao được tiêu hao vì Chúa. Không khi nào Chúa để ta ước ao điều Chúa không muốn thực hiện. Vậy chúng ta đã trông thấy đàng đi, chị cùng em, hãy cùng nhau chạy. Em nhận thấy Chúa muốn ban ơn cho chị em chúng ta như nhau. Người muốn cho chúng ta nước người hiền trị.
Bốn thư kính gửi chị François Thérèse, tức là chị Léonie dòng thăm viếng. Thư thứ nhất, ngày 13 tháng 8 năm 1893. Thân ái thăm chị Thérèse. Chị yêu dấu ơi, tất cả những ước muốn của chị đều được mãn nguyện rồi nhé. Cũng như chim câu bay ra khỏi tàu, chị không tìm được chỗ đỗ chân trên mặt đất. Chị đã bay mãi, và sau cùng lộn bay về tổ thánh, nơi trái tim chị đã chọn làm chốn an nghỉ đời đời. Chúa Giê-xu có ý chần chờ, nhưng vì những tiếng chim câu của Chúa làm xúc động tâm tình Chúa, nên Chúa đã giơ tay ra bế rước và đặt trên trái tim, ghi mạnh vào chỗ tình yêu thương. À, từ nay vui mừng của em rất thiêng liêng. Em chẳng còn trông gặp chị ở thế gian, em chẳng còn được nghe tiếng chị nói để cùng nhau cởi mở tâm hồn. Em biết thế gian là đường đi, chúng ta là khách bộ hành mong mỏi về tới quê thật. Chẳng cần phải cùng đi một lối, miễn là cùng nhắm một hướng thiên đàng là đủ. Trên đó, chúng ta sẽ hợp hoan đời đời. Trên đó, chúng ta sẽ hưởng không khi nào hết những thú vui trong gia đình. Biết bao chuyện khách đầy sẽ được cùng nhau tha thiết ôn lại. Bây giờ đây lời nói không hết ý, nhưng khi ấy một cái nhìn đã đủ để hiểu thấu lòng nhau. Em tin rằng sự vui mừng khi ấy sẽ vì sự chị em phải chia tay lúc này mà cao cả hơn gấp bội. Trong khi mong đợi, chúng ta phải sống với rất nhiều hy sinh. Nếu không sống thế, đời tu của chúng ta còn có nghĩa lý gì, công trạng gì, phải không chị? Trong sách dạy đàng nhân đức nói, nếu những cây lim xến trên rừng cao lớn được thế là vì bị chẹn kín tứ phía, nó không phải phí nhựa để nảy ngành chung quanh, một chỉ vọt thẳng lên làm cây cao ngất trời. Cái đời chân tu cũng không khác gì thế. Linh hồn đã có luật phép nhà cầm giữ tứ bề, lại thêm cuộc chung sống gò bó rèn luyện, thì thôi cứ việc lấy đấy, nhân đấy, mà tiến tới rõ cao, cao đến trời thẳm. Chị yêu dấu, cầu nguyện nhiều cho em Teresa của chị biết lợi dụng cuộc lưu đày này và những phương tiện đầy rẫy bên mình, hầu xứng đáng phần thưởng thiên đàng.
Thư thứ hai, tháng Giêng năm 1895. Chị yêu dấu, năm vừa qua thiên đàng lợi nhiều, cha yêu dấu đã lên đó, được xem những sự mắt người đời không thể xem, được nghe những cung đàn hát êm dịu của muôn thiên thần, và trái tim cảm, linh hồn hưởng những phần thưởng rất trọng Chúa sắm cho những kẻ kính mến Chúa ở đời này. Nay mai đây sẽ đến lượt chúng ta. À, chúng ta đang xuôi thuyền về bến thiên đàng. Chắc cũng như em, chị cảm thấy rằng cha yêu dấu về thiên đàng đã đem thiên đàng lại gần ta lắm. Quá nửa gia đình nhà đã về chầu Chúa, sẽ mau chóng về quê thật. Cái tư tưởng cuộc thế mau qua, sự đời chóng hết, làm hăng hái em nhiều, giúp em can đảm chịu đựng tất cả những mệt nhọc của đường đời. Can chi thuyết việc ở đời, qua đi mau lẹ nhất thời là xong. Chị nhớ Teresa nhiều trong tháng kính Chúa Hài Đồng này, cầu nguyện cho em được luôn luôn ở bé nhỏ, rất bé nhỏ. Em cũng nguyện xin Chúa cho chị như vậy, vì em đã hiểu tâm tình chị và biết chị yêu quý đức khiêm nhượng lắm. Teresa nào sẽ sốt sáng hơn? Teresa nào khiêm nhượng hơn, hợp nhất với Chúa hơn, trung thành làm mọi việc vì lòng mến Chúa sẽ sốt sáng hơn? Chúng ta đừng bỏ qua một việc hy sinh nào. Hy sinh nào cũng rất quý cho đời chân tu. Nhặt một cái kim vì mến Chúa có thể làm trở lại một linh hồn tội lỗi. Chỉ mình Chúa Giê-xu mới có thể cho công việc bé nhỏ của ta cái đại giá ấy. Yêu Chúa đi, chúng ta tận tình yêu mến Chúa.
Thư thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 1896, thân ái thăm chị Leonie. Nếu em được hân hạnh đọc thư chị ngay, em đã trả lời chị Chúa Nhật vừa qua. Nhưng như chị đã rõ, bao giờ cũng các chị đọc cả rồi em mới được đọc, lại còn khi không được đọc là khác. Lần này mãi thứ sáu thư chị mới tới tay em, xin chị miễn thứ nếu em chậm trễ trả lời. Vâng, chị nói rất phải, một liếc mắt, một hơi thở của tình yêu đủ làm hài lòng Chúa. Em nhận thấy sự chọn lành rất dễ thực hành. Bằng trái tim, người ta chiếm ngay được Chúa. Này chị xem, một con nít vừa làm mẹ nó bực, hoặc vì vùng vằng, hoặc vì không vâng lời, đã thế lại còn vào xó nhà mà lụng bụng, mà gào vì sợ phải đòn. Chắc là mẹ nó chẳng tha thứ đâu. Nhưng giá biết khôn chạy lại giơ tay với lấy mẹ mà nói, mẹ bế con đi, dày đi con không dám thế nữa. Với trường hợp ngoan ngoãn yêu dấu này, lẽ nào mẹ nó chẳng ôm chặt con vào lòng, hôn hít và quên hết sự lỗi con đã phạm. Tuy nhiên, người mẹ vẫn biết con nít yêu của mình sau này gặp dịp lại sai lỗi ngay đấy. Nhưng cái đó không can gì nếu sau khi sai lỗi, nó lại thật lòng vơ lấy mẹ mà xin lỗi. Nó vẫn được tha thứ như thường. Trong thời úy pháp trước Chúa Cứu Thế Giáng sinh, tiên tri Isaiah đã nhân danh vua cả trời đất tuyên bố rằng, có mẹ nào có thể quên được con mình không? Cho dù có mẹ nào quên được con mình đi nữa, ta cũng chẳng khi nào quên được các con. Lời phân trần an ủi dường nào, ngày nay ta sống trong thời ái pháp, sao ta không cố lợi dụng tất cả những cách ân tình nồng hậu, bạn thánh biệt đãi? Sao phải sợ hãi, đấng đã để lòng yêu vì một sợi tóc phất phơ nơi cổ chúng ta?
Chúng ta phải biết âu yếm quyện quanh lấy người, người là Thiên Chúa đấy. Nhưng người đã ra mê say trong tình yêu ta. Khi người phán, người phải lòng chúng ta vì một cái tóc sơ trên cổ, ngụ ý là nói dù những việc rất nhỏ bé ta làm vì tình yêu cũng làm vui lòng người lắm. Than ôi, giả như phải làm những việc cả thể to tát mới chiếm được lòng Chúa, chúng ta sẽ phải phàn nàn biết bao. Nhưng ta có phúc lắm, Chúa Giê-xu lại ưa thích những việc bé nhỏ ta làm. Những việc bé nhỏ hy sinh ấy ta thấy đầy rẫy khắp đó đây. Chị Leonie, nào đời chị chẳng kết tinh bằng muôn vàn hy sinh nhỏ bé đó sao? Em vui mừng thấy chị có rất nhiều những của quý ấy chung quanh mình, và nhất là khi nghĩ lại chị rất khéo tận dụng cho chị, tận dụng cho kẻ tội lỗi khác được nhờ. Em đẹp thay cái thiên chức giúp Chúa cứu các linh hồn mà Chúa đã phải mua bằng giá máu châu báu Chúa, và Chúa chỉ chờ đợi ta ra tay cứu giúp là các linh hồn ấy thôi trầm vong muôn kiếp ngay. Em lại nghĩ, nếu những hy sinh bé nhỏ của ta làm say lòng Chúa như thế, thì những vui mừng của ta cũng làm say lòng Chúa được. Chỉ cần có điều là ta đừng giữ bo bo cái thân ta trong cái hạnh phúc tư kỷ. Một phải đem cống hiến bạn thánh, tất cả những niềm vui bé nhỏ ấy mà người gieo rắc trên đường đời, ngụ ý an ủi lòng ta và nâng đỡ tâm hồn ta lên tới người. Chị vẫn an sức khỏe em. Cảm ơn chị. Em khỏi ho hẳn rồi, chị có bằng lòng thế không? nhưng cái đó cũng chẳng ngăn trở gì một khi chú muốn cất em về. Bởi em hằng ra sức ăn ở như con trẻ, nên em chẳng phải thu xếp gì hết. Đã có Chúa Giêsu đứng lo liệu những chi phí cuộc hành trình, người trả cả tiền vé cho em vào thiên đàng nữa. Chị yêu dấu, em vĩnh biệt chị đây. Ở bên cạnh Chúa, chị đừng quên đứa em út và khó khăn nhất của chị.